Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. You're Going to Die and You Haven't Started Living Yet là một cuốn sách phát triển bản thân, tập trung vào câu hỏi rất trực diện. Nếu đời người hữu hạn, tại sao nhiều người vẫn sống như thể họ còn vô tận thời gian? Sách được gắn với Laura Fawcett và các thông tin xuất bản cũng nhắc đến Uli Moreno Montana trong vai trò đồng tác giả. Trọng tâm của sách không phải là lý thuyết phức tạp về hạnh phúc, mà là một hệ thống gồm 29 bài học nhằm giúp người đọc nhìn lại cách mình đang sống, buông bớt những điều không thể thay đổi và bắt đầu xây dựng một đời sống có ý nghĩa hơn từ hiện tại. Giọng sách có xu hướng thẳng, thực tế và hướng đến hành động. Đối tượng phù hợp là những người cảm thấy mình đang tồn tại nhiều hơn là sống, đang mắc kẹt trong trì hoãn, sợ thay đổi hoặc thiếu một khung rõ ràng để điều chỉnh đời sống theo các giá trị thật sự quan trọng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cái chết được dùng như một thước đo cho đời sống hiện tại. Điểm nổi bật của cuốn sách là cách nó đặt cái chết ở trung tâm, không phải để gây bi quan, mà để làm rõ mức độ khẩn cấp của việc sống có ý thức. Nhiều sách phát triển bản thân bắt đầu bằng mục tiêu, thói quen hoặc năng suất. Cuốn này bắt đầu bằng giới hạn cuối cùng của con người, rồi dùng giới hạn đó để hỏi người đọc điều gì thật sự đáng giữ lại, điều gì đang bị phóng đại và điều gì đã bị trì hoãn quá lâu. Cách tiếp cận này có giá trị vì nó làm giảm sức nặng của những bận tâm nhỏ, đồng thời làm nổi bật các lựa chọn có ý nghĩa lâu dài. Khi nhìn đời sống từ điểm kết thúc, người đọc dễ nhận ra rằng sự an toàn quen thuộc không phải lúc nào cũng là sống tốt. Sách không biến cái chết thành một biểu tượng, triết học xa vời, mà dùng nó như một công cụ kiểm tra thực tế. Nếu một quyết định hôm nay sẽ trở nên vô nghĩa khi nhìn lại, nó có thể không xứng đáng chiếm quá nhiều năng lượng. Thứ hai, buông bỏ những điều không thể thay đổi để lấy lại quyền hành động. Một trục quan trọng của sách là lời nhấn mạnh rằng sống tốt bắt đầu bằng việc buông bỏ những điều đã không còn nằm trong quyền kiểm soát. Đây không phải là lời khuyên đơn giản kiểu quên đi quá khứ, mà là một nguyên tắc thực tế về phân bổ năng lượng. Khi con người tiếp tục tranh cãi với những chuyện đã xảy ra, họ thường mất khả năng xây dựng phần đời còn lại. Sách đặt vấn đề theo hướng quá khứ có thể giải thích tình trạng hiện tại, nhưng không nên trở thành cái cớ để đứng yên. Cách nhìn này giúp người đọc phân biệt giữa việc học từ trải nghiệm và việc bị trải nghiệm đó điều khiển. Buông bỏ, trong khung tư duy của sách, không có nghĩa là phủ nhận tổn thương, sai lầm hay mất mát. Nó có nghĩa là dừng việc dùng những thứ ấy làm trung tâm cho mọi quyết định mới. Nhờ vậy, người đọc được kéo về một câu hỏi cụ thể hơn. Hôm nay mình còn có thể làm gì với những gì đang có? Thứ ba, 29 bài học tạo thành một khung nhỏ để chuyển từ tồn tại sang sống. Cuốn sách được giới thiệu xoay quanh 29 bài học vượt thời gian. Và chính cấu trúc này làm cho thông điệp của nó dễ tiếp cận. Thay vì trình bày một luận thuyết dài về ý nghĩa đời sống, sách chia vấn đề thành các nguyên tắc nhỏ hơn, giúp người đọc xử lý từng mảng của cuộc sống. Giá trị của dạng cấu trúc này nằm ở tính thực hành. Người đọc không cần phải thay đổi toàn bộ cuộc đời trong một lần, mà có thể bắt đầu bằng một điểm cụ thể, như cách nhìn về thời gian, phản ứng trước điều không thể đổi hoặc mức độ chủ động trong các lựa chọn hàng ngày. Với một chủ đề dễ trở nên trừu tượng như sống có ý nghĩa, việc chia thành các bài học giúp giảm cảm giác mơ hồ. Tuy vậy, khung 29 bài học cũng đòi hỏi người đọc tự áp dụng nghiêm túc, vì sách không thể thay thế cho quyết định cá nhân. Nó giống một bản đồ ngắn gọn hơn là một công thức bảo đảm kết quả. Thứ tư, ý nghĩa không đến từ hành trình lớn, mà từ cam kết hàng ngày. Một ý đáng chú ý trong phần giới thiệu của sách là việc thay đổi cuộc sống không nhất thiết đòi hỏi một chuyến đi lớn, một biến cố ngoạn mục hay một lần làm lại hoàn toàn. Điều này giúp cuốn sách khác với những tác phẩm tự lực thường gắn ý nghĩa với thành tựu đặc biệt. Ở đây, đời sống có ý nghĩa được đặt gần hơn với những cam kết nhỏ nhưng có chủ đích. Người đọc được mời xem lại cách mình đang sử dụng ngày hôm nay, thay vì chờ đến khi hoàn cảnh hoàn hảo. Cách tiếp cận này thực tế, vì phần lớn con người không thể bỏ mọi thứ để bắt đầu lại từ đầu. Họ phải thay đổi trong chính môi trường hiện có, với công việc, quan hệ, trách nhiệm và giới hạn cụ thể. Sách vì vậy nhấn mạnh hành động hiện tại, hơn là tưởng tượng về một phiên bản đời sống lý tưởng. Ý nghĩa được hiểu như thứ cần được xây từng bước, bằng lựa chọn lặp lại, chứ không phải một khoảnh khắc bừng sáng duy nhất. Cuối cùng, giọng văn thẳng và thực dụng phù hợp với người đang mắc kẹt trong trì hoãn. Từ nhan đề đến phần mô tả, cuốn sách chọn một giọng điệu khá trực diện. Nó không né tránh sự thật rằng con người sẽ chết, và cũng không làm mềm câu hỏi rằng liệu ta đã thật sự bắt đầu sống hay chưa. Giọng này có thể tạo tác động mạnh với những người đã đọc nhiều lời khuyên chung chung nhưng vẫn không thay đổi. Thay vì an ủi quá mức, sách đặt người đọc trước một lựa chọn rõ ràng, tiếp tục trì hoãn hoặc bắt đầu điều chỉnh đời sống từ hôm nay. Sự thực dụng của sách nằm ở việc ưu tiên khả năng hành động hơn là phân tích tâm lý sâu. Đây vừa là điểm mạnh, vừa là giới hạn. Người cần một khảo cứu học thuật, trị liệu chuyên sâu hoặc lập luận triết học phức tạp, có thể thấy sách tương đối ngắn gọn và định hướng thực hành. Nhưng với người cần một cú nhắc tỉnh táo, có cấu trúc dễ hiểu và không vòng vo, chính sự thẳng thắn đó lại là ưu thế. Kết luận, cuốn sách này phù hợp với người đang cảm thấy mình sống theo quán tính, làm xong các việc cần làm nhưng thiếu cảm giác rằng đời sống đang đi về một hướng có ý nghĩa. Nó cũng phù hợp với người đang kẹt giữa hối tiếc quá khứ và trì hoãn tương lai, vì sách liên tục kéo sự chú ý về phần duy nhất còn có thể tác động, đó là hiện tại. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc cung cấp một khung gồm 29 bài học đủ rõ để người đọc tự soi vào đời sống của mình, nhưng không quá nặng về lý thuyết. Lợi ích trí tuệ của sách là cách nó dùng sự hữu hạn của đời người như một tiêu chuẩn đánh giá lựa chọn, giúp người đọc bớt nhầm lẫn giữa việc bận rộn và việc sống có chủ đích. So với nhiều sách tự lực cùng loại, điểm khác biệt của You're Going to Die and You Haven't Started Living Yet là sự kết hợp giữa nhan đề gây đối diện, thông điệp buông bỏ điều không thể thay đổi và lời kêu gọi hành động ngay trong đời sống bình thường. Nó không hứa hẹn một công thức biến đổi ngoạn mục, mà nhấn mạnh việc bắt đầu sống nghiêm túc hơn, từng ngày trước khi thời gian trở thành thứ không thể lấy lại. Nếu bạn muốn ủng hộ Laura Fawcett, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!